Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ba thiên vạn kiếp năng cao ngã kiếp kiến văn đăng thọ trì nguyện giải như lai tỳ ni nghĩa nam mô khai luận thành ta
trước chúng ta học tới đâu à? Học qua 4 kỳ kiết tập chưa? Xong rồi phải không? Rồi về học rồi mấy cô về có ghi lại không? Có ôn có ghi lại không? Ha, hay là cỡ ngựa xem qua thôi, nghe cho nó vui ở tại lớp thôi. Anh đây hỏi nha, được là có những cái nguyên nhân nào mà Phật chế giới có những cái điều nào căn là cái cớ nào mà Phật chế giới à, giờ thầy chỉ nha, chỉ ông chưa biết tên thầy chỉ, cái cô ngồi bàn thứ tư đầu, giờ thầy chưa biết tên đó, giờ đây cái nguyên nhân Phật chế giới á.
Cơ hiểm của
người
thế gian.
Học mà mấy cô phải nhớ nha. Tại thầy đem hết sức của thầy với cái tâm nguyện của thầy ra, thầy để mà trao gỡ lại cho những cái lớp học hàng tăng ni trẻ. Không có đòi hỏi một cái gì hết, đòi hỏi mấy cô thứ nhất là học nhận được những cái gì mà mấy thầy có tâm huyết mấy thầy trao gửi. Thứ hai là cố gắng để hành trì, thì cái đó cái mà xứng đáng để trả những cái gì mà cho mấy thầy đã có cái trí hay có cái tâm mà lo cho mấy cô. À, thì trong cái giới luật của Vinaya ra hay là Tỳ Nại Gia ra còn những cái nghĩa nào khác về cái giới luật hay không, ngoài cái Vinaya ra? Nếu nó rộng ra thì nó còn 3-4 nghĩa gì đó, mà cái nghĩa đó nghĩa gì? Cái cô ngồi cái hàng thứ tư mà bìa thầy ở trong này trong vách, cứ biết bao nhiêu cứ nói bao nhiêu, không có sợ gì hết, cứ nói nó mình học mà trật rồi ra sửa lại cả lớp học luôn. Ngoài cái Vinaya ra, tức như ngoài cái Tỳ Nại Gia ra, còn những cái nghĩa nào khác đối với cái giới luật?
Mô Phật bạch hòa thượng, ngoài cái Tỳ Nại Gia ra còn là Ba La Đề Một Xoa.
Cái gì nữa? Dạ. Nó có mấy nghĩa nữa? Thi La.
Dạ, Thi La và Thanh Lương.
Dạ. Dạ. Thi La với gì nữa chứ?
Dạ,
Thi La đó là nếu mà Tỳ Ni Mẫu dịch đó là dạ. Đại Tỳ Bà Sa dịch đó là thanh lương. Có một cái từ khác nữa mà kêu giới luật. Ubalasoa.
Ubalasoa.
À, Ubalasoa. Có bốn những cái từ như vậy. Mai mốt ta không nói giới luật mà ta nói Ubalasoa. Cái mình biết đó là Ba La Đề Một Soa. Đâu cái cô đầu đầu bàn phía thứ tư ở phía bên này nói về bốn khoa của giới đi. Bốn khoa của giới thứ nhất là gì?
Một Phật thưa thầy đó là thứ nhất là giới pháp,
thứ hai
là giới thể, giới thứ ba là giới hạnh, thứ tư là giới tướng. À,
bây giờ đầu cái bàn thứ 10 trên này ấy xuống phía bên này. Bây giờ nói về cái ngoài nhiếp luật nghi giới của thinh văn còn những cái gì nữa? Chứ ta không nói Bồ Tát nha. Ngoài cái nhiếp luật nghi giới còn cái gì nữa của thinh văn?
Dạ mô Phật bạch sư ông, còn có định cộng giới và đạo cộng giới.
Tại sao gọi là định? Tại sao gọi là đạo? Giải thích chứ định cộng giới và đạo cộng giới.
Dạ mô Phật thưa cho ông, định cộng giới có nghĩa là thiền giới. Khi chúng ta ngồi thiền thì trung tâm nó vắng lặng, thì lúc bây giờ thì khi mà tâm vắng lặng rồi thì trí tuệ tự nhiên phát sanh. Thì khi mà...
Nói lại chỗ đó, chứ định cộng giới nói lại chỗ đó. Tại nói về định cộng giới, đạo cộng giới, nói định cộng giới trước.
Dạ mô Phật thưa sư ông, khi mà định cộng giới có nghĩa là thiền giới. Khi mà chúng ta ngồi thiền với tâm vắng lặng rồi thì không còn có cái tạp nhiễm ô uế nữa. Lúc bây giờ thì tâm của ta thanh tịnh thì trí tuệ tự nhiên phát sanh. Trí tuệ mà tự nhiên phát sanh rồi thì lúc bây giờ thì tánh giới hay giá giới đều là thanh tịnh.
Chưa phải, nói cái đó chưa phải là định cộng giới. Mà chúng phải phân tích kỹ ra. Nó lạc qua đó đạo cộng giới rồi.
Dạ, đúng rồi.
Nhớ nha. Cái định cộng giới là chế ngự thất chi tội. Nhớ cái này đại chúng à. Nhờ hỏi những cái này chúng à, coi như là nhận định một cách là nó sai hay là nó trúng rồi đó. Cái đó cái ta học rất hay. Tại vì đôi khi không hỏi rồi mình hiểu lầm đi. Thầy phân tích cái định cộng giới gọi là hữu lậu giới hay là thiền giới là có công năng ngăn thất chi là thân tam khẩu tứ. Tại vì mình định rồi ta không nói tới cái tâm nha. Đại chúng nhớ kỹ. Ngồi đó thì cái thân ngồi đó không có đi trộm cắp, cái miệng ngồi đó không có đi chửi lộn. Nhớ cái này là định cộng giới là nó ngăn cái thất chi tội là thân tam khẩu tứ, ta không có nói cái ý. Thí dụ mình ngồi thiền mình nghĩ lung tung hết như vậy nhưng mà cái đó cũng gọi là giới. Nhớ cái giới thinh văn đại chúng nhớ, cái giới thinh văn nói về cái giới tướng là thân tam khẩu tứ, phân biệt khác cái giới Bồ Tát sẵn có đằng thầy giảng nó đi sâu hơn. Cái giới Bồ Tát mình ngồi đây, thân ngồi đây, miệng ngồi đây, nhưng mà cái tâm nghĩ tới trộm của người kia cũng vẫn có tội. Nhớ cái giới Bồ Tát á, thân tam khẩu tứ ý tam. Còn cái giới thinh văn ngồi đây mình nghĩ mình ăn trộm, mình đi như thế nào đó, nhưng mà cũng không có tội tại thân tam khẩu tứ. Cái giới thinh văn kết trên thất chi tội. Nhớ thất chi tội, mình ngồi đây mình nghĩ lung tung không có tội, không kết tội được. Bồ Tát thì kết tội. Nhớ cái chỗ này. Thành cái định cộng giới thì còn định là còn giới, mà hết định hết giới, nên gọi là hữu lậu giới. Tại mình ngồi đây mà lúc mà xả thiền ra cái đi chữ lộn, ví dụ như vậy, đó là còn định thì còn giới, mà hết định hết giới. Còn cái đạo cộng giới hồi nãy nói, cái đó là đạo cộng giới, cái tâm thanh tịnh rồi thì cái ác nó không phát sinh. Nhớ cái đó là cái đạo cộng giới. Rồi tại sao gọi là cộng định đạo? Rồi tại sao cộng? Tại sao gọi là cộng? Tại sao nó định giới không nói định giới mà định cộng giới, đạo cộng giới, có chữ cộng trong đó. Cộng là do cái gì gọi là cộng? Thế nào gọi là cộng cái chữ cộng vô chữ đạo vô chữ định? Thêm chữ cộng đó là cái gì? Ý nghĩa gì mà thêm chữ cộng? Nói ai biết? Đưa tay lên ai biết cái này nói. Ai biết? Tại sao có chữ cộng trong đó?
Dạ, Bạch thầy, là đạo với định cộng với nhiếp luật nghi giới để làm phát sinh ra những giới thể, giới hạnh, giới tướng.
Đúng đó, coi như là cái định
nên gọi là
và cái đạo nó cùng với cái luật nghi đồng lúc mà nó phát sinh. Nhớ nên gọi là định cộng giới và đạo cộng giới. Đầu tiên mà kỳ kiết tập lần thứ nhất sau 7 ngày phân chia xá lợi của Đức Như Lai nhập Niết Bàn rồi, là kỳ kiết tập này tên là kỳ kiết tập gì? Cái người ngồi bìa ở trong tường này là thứ 6. Kỳ kiết tập này gọi là kỳ kiết tập gì?
Mô Phật, bạch thầy, kỳ kiết tập lần thứ nhất
ạ. Mà tên gì của kỳ kiết tập này có cái tên? Tên cái kỳ kiết tập này có tên gì? Ta gọi là gì? Ngũ Bách Kiết Tập. Rồi cái bộ luật của ra đời của kỳ kiết tập này kêu là bộ luật gì?
Dạ, Bát Thập Tùng Luật.
À, Bát Thập Tùng Luật. Phải nhớ ba cái việc đó, phải có phần cái căn bản á. Thì kỳ kiết tập này trú xứ tại đâu? Cái vị kế bên đi. Trú xứ tại đâu?
Mô Phật, thưa thầy, tại Vương Xã, Thanh Vương Xã.
Tại cái hang nào chứ?
Hang Thất Bạt La.
Rồi là cái vị vua trị gì, cái vị vua nào?
Vua A Xà Thế đó.
Vua A Xà Thế. Thì kiết tập lần thứ hai được gọi là cái tên gì? Cái cô mà là cái bàn thứ bảy bây giờ đi.
A Di Đà Phật, bạch thầy, kiết tập lần thứ hai là
Thất Bách Kiết Tập, là 700 vị tỳ kheo, coi như kiết tập này gọi là Thất Bách Kiết Tập. Mà kỳ kiết tập này chia bộ phái vào cái năm nào? Không, bây giờ cô phía đằng sau đó, hai bàn sau, bàn kế cái bàn nữa, vào khoảng cái năm nào sau khi Phật nhập Niết Bàn?
Nam Mô A Di Đà Phật, kỳ kiết tập lần thứ hai là sau khi Phật nhập Niết Bàn là 218 năm, bà thầy.
218 năm. Nếu mà là cái kỳ kiết tập này, với cái lý do nào, nguyên nhân nào mà chia ra bộ phái?
Dạ, với lý do là sự tranh chấp giữa Gia Xá và số tỳ kheo Bạc Kỳ, thưa thầy.
Với cái điều mục nào mà coi như là phân chia Gia Xá với tỳ kheo?
Dạ, dưới 10 điều phi pháp.
Nói sao 10 điều phi pháp có nhớ không?
Dạ, 10 điều phi
tập chứ.
Dạ, 10 điều phi pháp gồm có thứ nhất là giáp kim tịnh, thứ hai là nhị chí tịnh, thứ ba là tha tụ lạc tịnh, thứ tư là trụ xứ tịnh, thứ năm là tán đồng tịnh, thứ sáu là cựu sự tịnh, thứ bảy là sang hòa hợp tịnh, thứ tám là trị bệnh tịnh, thứ chín là vô duyên tọa cụ tịnh, thứ mười là kim tiền tịnh.
Thôi, ngồi xuống. Bây giờ cô cái hàm biệt chót ở dưới năm bộ căn bản. Năm bộ chia làm 20 bộ phái, lấy năm bộ làm căn bản.
Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, năm bộ căn bản đó là Đắc Bà Đa, Đàm Vô Đức, Di Sa Tát, Ca Diếp Di, Bà La Phú Na.
Còn bộ nữa. Kể lại thứ nhất là gì?
Dạ, thứ nhất là Đắc Bà Đa, thứ hai là Đàm Vô Đức, Di Sa Tát, thứ tư là Ca Diếp Di, thứ năm là Bà La Phú Na.
Bà Ta Phú La ha, Bà Sa Phú La nói cho đúng. Sa Di Tát chứ không Sa Di Tát nha. Sa Di Tát truyền bộ luật ngũ phần. Rồi cái câu mà kế á, nói lại là năm bộ đó truyền những cái bộ luật nào? Đàm Vô Đức truyền bộ luật nào? Tát Bà Đa truyền bộ luật nào? Cô kế ngồi kế á, ở dưới chót á thầy, ngồi kế cô mới nói rồi đó. Bây giờ Đàm Vô Đức truyền bộ luật nào?
Dạ, Mô Phật, bạch sư ông, đó là truyền bộ luật tứ phần ạ.
Tát Bà Đa truyền bộ luật nào?
Dạ, Mô Phật, thưa sư ông, thập tụng ạ.
Ca Diếp Di truyền bộ luật nào?
Dạ, thưa ngũ phần ạ.
Rồi là Bà Ta Phú La. Bà Ta Phú La truyền bộ luật nào?
Dạ, Mô Phật, thưa sư ông, Ma Ha Tăng Kỳ ạ.
Thì coi như là năm bộ truyền khác nhau. Trong tạng chúng ta chỉ Hán tạng thì có năm bộ: Đàm Vô Đức truyền bộ luật tứ phần, Tát Bà Đa truyền luật thập tụng, Di Sa Tát truyền bộ ngũ phần, và Ta Phú La truyền Ma Tăng Kỳ, và Ca Diếp Di truyền bộ giải thoát giới. Đó là cái thuộc phần Hán Tạng. Còn bên Pali Tạng thì truyền bộ luật nào? Bộ luật Thiện Kiến có một bộ thôi. Trong cái gì Pali Tạng nó không có tứ phần, ngũ phần gì cũng như của mình. Thành chúng ta hiện tại chúng ta là trì cái bộ luật tứ phần. Cái bộ luật nào mà được là dịch sớm nhất sang Trung Quốc mà sớm nhất là cái bộ luật nào? Bây giờ là Tát Bà Đa truyền bộ luật thập tụng gồm 61 quyển là được dịch 404 đến 406 trong khoảng thời gian đó, là sớm nhất vào cái thời Hậu Tần, cái thời vua Hậu Tần. Mà cái nhà dịch là Phất Nhã Đa La và La Thập, hai ngày này dịch cái bộ thập tụng Phất Nhã Đa La và La Thập. Cho ta hỏi bộ thập tụng ai dịch, dịch vào năm nào mình không biết. Gồm 61 quyển. Thứ hai là Đàm Vô Đức Bộ truyền bộ luật tứ phần, được dịch từ 410 đến 413. Cái niên đại đó nha, 410 đến 413 vào thời Diêu Tần. Mà cái bộ này ai dịch à? Hôm trước này nói rồi, cái bộ Đàm Vô Đức này tứ phần là ai dịch? Phật Đà Gia Xá và Trúc Phật Niệm. Phật Đà Gia Xá coi như là khi mở Thiên Trúc qua ở Tây Tây Lương Châu á, thì gặp Ngài La Thập, vị đại thần Diêu Sản mới thỉnh Ngài La Thập Ngài dịch cái bộ tứ phần. Ngài La Thập từ chối, nói là Phật Đà Gia Xá là cái bậc thầy và bậc rất thông minh, mà khổ nổi Phật Đà Gia Xá từ Thiên Trúc mà qua bên Lương Châu không có mang cái bản chữ tứ phạn, nó là thuộc lòng. Thành là đại thần Diêu Sản cũng như tất cả hàng chư tăng ở đó mới nghi ngờ đi. Thế thì Diêu Sản mới giao cho cái bộ hộ tịch và một cái bộ sách thuốc rất nhiều chữ, bao nhiêu muôn chữ á, cho Ngài Phật Đà Gia Xá đọc trong một ngày một đêm. Thì Phật Đà Gia Xá ngày sau đọc lại y không sót một chữ, từ cái lượng cái thù của thuốc, từ cái năm sanh niên đại của cái dân tịch đó, dân tịch là cái bộ sổ của dân chúng. Lúc đó Diêu Sản cũng như là chư tăng mới yên tâm để cho Phật Đà Gia Xá dịch cái bộ tứ phần. Trúc Phật Niệm thì ghi lại bằng tiếng Hoa, thành mới nói là Phật Đà Gia Xá và Trúc Phật Niệm dịch vào cái 410 với 413 là vào cái bộ luật mà chúng ta đang học đây. Nó ghi thêm cái bộ mà tứ phần Đàm Vô Đức là gồm 60 quyển, thập tụng là 61 quyển. Thứ ba là cái bộ Ma Tăng Kỳ gồm 40 quyển, được dịch vào năm 418 và vào cái thời Đông Tấn bởi Phật Đà Bạc Đà La và Pháp Hiển. Phật Đà Bạc Đà La và Pháp Hiển dịch. Thứ tư, Di Sa Tát Bộ mở ngoặc ra mới viết thêm là Di Sa Tát Hòa Ê Ngũ Phần Luật. Đó là cái từ mới mốt ai nói là mình biết đó. Di Sa Tát Hòa Ê Ngũ Phần Luật là một cái tên, gồm 30 quyển, dịch vào 423 đời Lưu Tống. 423 đời Lưu Tống do Phật Đà Thập và Trúc Đạo Sanh dịch. Thứ năm, Ca Diếp Di truyền bộ giải thoát giới có một quyển nè, truyền bộ giải thoát giới, được dịch vào 538 đến 544 tây lịch đó. 538 đến 544 thời Nguyên Ngụy. À, cái dịch giả là Cù Đàm Bát Nhã Lưu Chi, phụ thêm một cái bộ mà bây giờ nhiều nhất là cái bộ liên quan đến cái Tát Bà Đa Bộ là Thập Tụng á. Cái gì dịch của bộ Thập Tụng đó là thêm một bộ nữa là Căn Bản Thuyết Nhất Tiết Hữu Bộ Trì Nại Gia. Bộ này là bộ mà nó là nhiều nhất ở trong cái tạng luật á. Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Gia gồm 50 quyển, được dịch vào 700 đến 711 là sao chót á. Vào cái đầu đường Ngài Nghĩa Tịnh dịch. Đó là hết những cái bộ mà quản luật ở đời đường Ngài Nghĩa Tịnh dịch. Thì cái bộ này dầu 50 quyển nhưng mà rất nhiều nha, mà đầy đủ những cái tạp sự Tỳ Nại Gia, nói rất nhiều về cái những cái chuyện mà Đức Phật ghi lại trong này, nó đầy đủ nhất ở trong cái bộ mà Căn Bản Thuyết Nhất Thiết của bộ Tỳ Nại Gia. Thì chúng ta học thêm về cái những cái từ mà có liên quan thành luật mà bộ trong Hán Tạng á, giới luật mà đầu tiên được truyền qua Trung Quốc á, vào cái thời mà Tam Quốc, cái triều Tào Ngụy. Mấy cái này đại chúng nên ghi nha, là giới luật truyền sang Trung Quốc vào thời Tam Quốc, triều Tào Ngụy, năm Gia Bình thứ hai, khoảng 250 á, là Ngài Đàm Ma Ca La, người Thiên Trúc, đến chùa Bạch Mã. Ngài Đàm Ma Ca La là cái tên của người Thiên Trúc đó nha. Một cái vị tăng tên là Đàm Ma Ca La, người ở Thiên Trúc, đến chùa Bạch Mã ở Lạc Dương. Bây giờ ở ngay Lạc Dương, cái chùa Bạch Mã có làm một cái đúc con ngựa trắng. Ai mang bộ kinh nào đầu tiên đến Trung Quốc đi bằng ngựa trắng á, ngày nào được dịch kinh sớm nhất mà được truyền nhất là cái bộ nào? Cái bộ kinh á, chứ không có nói bộ luật, nó bộ kinh á. Kinh đầu tiên là bộ kinh nào mà được truyền qua Trung Quốc được dịch đầu tiên? Tiếng Thập Nhị Chương. Nên nó kinh chứ không phải nó luật. Còn luật Đàm Ma Ca La mà ở chùa Bạch Mã Lạc Dương dịch cái bộ gì? Dịch cái bộ Tăng Kỳ Giới Tâm. Đầu tiên cái bộ luật này được dịch nè, Tăng Kỳ Giới Tâm và Tứ Phần Yết Ma, được ngày này dịch trước nhất á. À, rồi sau đó những cái bộ quản luật được lần lượt được dịch sau này, mới tới 404, rồi mới tới tới ngày Nghĩa Tịnh dịch tới 700 lẻ mấy, lần lần trên với cái tạng luật được dịch ra. Sở dĩ mà được gọi là tứ phần quản luật, như là tứ phần gồm có là 60 quyển thập tụng gồm 61 quyển, hay là Ma Tăng Kỳ gồm 40 quyển, vân vân. Những cái phần đó là những cái phần quản luật nó rộng. Còn chúng ta học đây là học dưới bổn, là cái phần rút lại cái chánh văn thành là gồm có 250 giới, 348 giới tỳ kheo ni. Thành là trước khi nói một cái giới nào ra vì cái sự lợi ích mà Phật mới nói giới, thành là vì cái sự lợi ích đó mà ta mới nói giới. Thành bên Án Tạng gọi là thập cú nghĩa, mà bên Bali gọi là thập lợi. Mà mười cú nghĩa đó là gì? Thứ nhất là nhiếp thủ ư tăng. Nhiếp thủ ư tăng là nếu mà chúng ta thọ giới rồi, ta được cái sự mà bảo vệ của tăng đoàn hay tăng già, giới là bảo vệ người ta, ta không có sai phạm. Thứ nhất là nhiếp thủ ư tăng. Thứ hai là linh tăng quan hỷ, khiến cho tăng coi như quan hỷ. Tại nhìn mình thọ giới thì giữ giới thì ai ta thấy mình ta cũng hoan hỷ á. Ba là linh tăng an lạc. Nếu mình giữ giới rồi mình không sợ ai hết, không sợ ai là cử tàu mình hết, cho nên mình luôn luôn lúc nào sống là sống an lạc, mà tập thể cũng được an lạc. Thứ tư là linh vị tính giả tính. Linh vị tính giả tính là những người chưa tin phải sanh đồng tin. Thứ năm là dĩ tính giả linh tăng trưởng, hồi nãy là vị, bây giờ dĩ người đã tin rồi được lòng tin được ta tăng trưởng, dĩ tính giả linh tăng trưởng. Thứ sáu là nan điều giả linh điều, là những người cứng đầu, những người mà là ương ngạnh thì nhờ giới luật, nhờ trong cái tập thể của tăng mà được điều phục. Nan điều giả linh điều, khó điều phục mà giờ được điều phục. Thứ bảy là tàm quý giả đắc an lạc. Tàm quý là biết hổ thẹn, những người tàm quý. Mà tàm quý này đắc an lạc nó có hai phương diện. Một là mình mà hổ thẹn thì không dám làm sai trái trong giới luật. Thứ hai mà lỡ có phạm rồi thì coi như mình ra chúng sám hối, trình bày hết những cái lỗi lầm của mình. Đó là tàm quý, biết hổ thẹn thì được sự an lạc. Thứ tám, đoạn hiện tại hữu lậu. Thứ chín là đoạn vị lai hữu lậu. Hữu lậu là tất nhiên là những cái phiền não á. Thứ mười là linh chánh pháp cụ trụ. Tại mình nhịn giới khiến cho chánh pháp trụ thế lâu dài, Đức Phật mới chế giới. Tại vì muốn chánh pháp trụ thế. Hay tại vì có Ngài Xá Lợi Phất đã từng hỏi, sáu vị Phật quá khứ có vị thì chánh pháp không trụ thế lâu dài, có vị thì chánh pháp trụ thế lâu dài mới hỏi. Thì Đức Phật nói là chánh pháp trụ thế lâu dài là những Đức Phật đó nói với Bồ Tát là về nhắc nhở hàng tỳ kheo về cái giới luật về quay nghi, nên chánh pháp trụ thế lâu dài. Thành là Đức Thích Ca vì muốn chánh pháp trụ thế lâu dài nên Đức Phật mới vì đó mà nói giới. Thành có một cái từ mà thầy muốn là nhắc ở trong chúng á. Tại vì trong cái cuốn Tứ Phần Như Thích, Tứ Phần Như Thích cũng như trong là Tứ Phần Tỳ Kheo Ni Lược Ký đều có để cái từ là cái phái mà theo cựu, cái phái theo cựu nhiều nên gọi là đại chúng bộ, cái phái mà theo tăng ít nên gọi là thượng tọa bộ. Thành nếu mà không tìm hiểu, không giải thích á, mình nghi ngờ tại sao cựu mà là nhiều, đúng là theo tăng mới phải, mà hoàn toàn ở trong lược ký cũng như ở trong Như Thích không giải thích, không giải thích tại sao cựu là cái gì mà tăng là cái gì. Này chúng nhớ, cái này thầy nghiên cứu là lật nhiều cái cuốn luật trong đó. Thì là ai biết được cái vô tăng cựu, tại sao thường thường mình nắm em cựu, thủ cựu mấy người đó là cố chấp, là những bậc trưởng lão, những cái bậc kỳ cựu. Mà tại sao cái số mà theo cựu nhiều nên gọi ma tăng kỳ hay đại chúng bộ, còn cái số mà theo tăng ít, chỗ này ai hiểu, ai biết cái chỗ này. Tăng với cựu á, mà trong cái lược ký trong Như Thích không giải, Tứ Phần Như Thích không giải thích. Thì mình phải hiểu chỗ này nha, chỗ này nghe cho kỹ nha, chứ sau này khó mà giải thích lắm. Thì khi kiết tập cái lần thứ nhất rồi thì Phú Lan Na ở nơi phía nam á, cái này là trong cái bộ luật ngũ phần có ghi lại á, nghe 500 vị tỳ kheo đã kiết tập ở Tây Hang Tất Bát La rồi. Thì ngài này mới yêu cầu nói trở lại. Thì ngài nói những cái điều chính tôi nghe Đức Phật nói, mà tại sao trong này không có kiết tập. Các ngài đọc lại đây thành cái bộ luật kiết tập đây mà không thấy những cái điều này mà chính tôi đã nghe Đức Phật nói, mà tại sao điều này không có, mấy ngài không có đọc lại. Thì liên quan đến cái vấn đề này rất nhiều. Thì ở trong bộ luật ngũ phần có ghi á, có một hôm Đức Phật bệnh, Ngài A Nan mới nấu thuốc dâng cho Đức Phật. Đức Phật mới là hỏi những điều ta chế, như là nội chữ hay là tự chữ, hay là chữ là nấu nha, tự mình nấu hay là tự mình lấy ăn, rồi tự mình chứa những thức ăn ở trong phòng, vân vân. Là Phật chế ra như vậy. Rồi sau này cái phương tiện Phật mới là cho phép là được nấu, được chứa thức ăn hàng tỳ kheo á. Bây giờ mấy ông còn giữ được cái đó hay không? Tự chữ hay nội chữ á? Ngài A Nan nói dạ còn. Thì Đức Phật mới rầy. Phật nói cái đó ta phương tiện, vì khất thực nó khó khăn. Tại vì sao? Tại ví dụ nó nội chữ là hàng tỳ kheo đi khất thực, ta cho những cái thức ăn mà còn tươi còn sống cần phải nấu lại. Nhưng mà nấu lại thì Đức Phật không cho. Đức Phật chế hàng tỳ kheo đầu tiên là hàng tỳ kheo không được tự nấu, rồi không được tự mình mà lấy thức ăn mà ăn. Muốn ăn thì phải có là người khác họ dưng. Tại vì trong ba vật đề, nếu tỳ kheo mà tự lấy ăn như vậy thì phạm ba vật đề. Tại vì sao? Tại vì cái giới đó, một số tỳ kheo đi đường thấy ta cúng kiến rồi để dưới đất và lấy tự lấy ăn, thì những người khác họ đi họ chê, họ nói tỳ kheo không khác nào là chó hay là gà vịt, nó tự tự nó mổ lấy ăn không mà, chứ không có. Thành hàng tỳ kheo là phải có người đưa, có người dân cúng. Nhưng mà cái thời rất là khó khăn về cái dân chúng đói khát, thành hàng tỳ kheo cũng liên quan đến đói khát. Thành là tỳ kheo mà đi khất thực kiếm miếng ăn mà nó no dạ được cái ngày đó rất là khó khăn. Đôi khi ôm mình bác từ sáng đến trưa như vậy về bác không, phải nhìn đói đó suốt ngày, chờ tới ngày sau. Hoặc giả là xin những cái những thức ăn mà sống, ta cho sống như vậy về ăn không được. Phật thì không cho nấu, không cho tỳ kheo nấu ở trong cương giới. Thì hàng tỳ kheo mới nói là nếu ước gì Đức Như Lai mà cho mình nấu, thì sau đó Đức Như Lai mở ra cho nấu. Tại nếu mà đem mướn người khác nấu thì thứ nhất là ăn xén ăn bớt mình, hai là phải trả tiền công cách này cách khác, nó phiền phức như vậy. Thì cái này là cái phương tiện khi mà khất thực ngặt nghèo, là dân chúng họ đói khát, thì Phật phương tiện khai ra cho gặp đồ ăn. Có thể là hàng tỳ kheo không có người dân cúng cũng được, cũng được lấy ăn. Rồi là tự mình nấu, là chứa những thức ăn ở trong cương giới cũng được. Đó là cái đó là Phật mở. Thì cái này là bảy điều. Rồi sau đó Phật mới là cấm trở lại. Tại vì cái khất thực nó dễ dàng rồi thì Phật cấm những cái điều đó. Thành Phật mới rầy A Nan, những cái điều ta phương tiện cho thời gian đó thôi, mà giờ mấy ông khất thực dễ dàng mấy ông còn giữ. Thành sau đó Ngài mới đưa ra, Ngài cấm bốn điều ở thành Tỳ Xá Ly, ba điều ở thành Xá Vệ. Thành mới cấm sau này, đại chúng nhớ nha, mới cấm sau này thì cái điều đó được gọi là tăng. Thành là những hàng trưởng lão tuân theo những gì này, tuân theo những cái điều này là mới cấm. Rồi những cái vị mà tỳ kheo tăng kia, tỳ kheo mà nhỏ kia cũng vẫn giữ cái cũ. Nên cái đó là cái cựu. Cái cựu là cái mà Phật mở ra, vì đói khát mà Phật mở ra. Thì là đó là cựu với tăng. Sau này đại chúng nghiên cứu trong đó, đọc cái đó chúng ta đấy, chứ không ai giải thích, không ai nói cái này hết á. Cái tăng là cái mà Phật mới cấm bốn điều ở Tỳ Xá Ly, là cái phương tiện Phật mở, nhưng mà sau này đầy đủ rồi Phật cấm. Ví dụ như Phật nói là mở cho dư thực khi nào mình bệnh, hay là mở cho thất nhật dược khi nào mình bệnh không có đủ sức, nên Phật cho nào là sữa, nào là đường phèn, nào là mật ong, nào là sữa tươi, vân vân. Đó là cái phương tiện Phật khai cho mình ăn chiều vì lý do bệnh, ví dụ như vậy. À, đó là cái đó là Phật Phật khai. À, thành nhắc lại cái tân với cái cụ để đại chúng mơ mốt là khó khi mà chúng ta không có không hiểu được cái chỗ đó nó tại sao cụ, tại sao tân. À, thì mình học thêm một số mà liên quan đến trong cái phần giới luật của mình á, là bây giờ nó là tỳ kheo. À, đó tỳ kheo là có mấy nghĩa. Nếu bình thường á, tỳ kheo gồm có ba nghĩa: khất sĩ, phá ác và bố ma. Ngoài cái đó thêm cũng còn những cái tên như là trừ cẩn chẳng hạn. Tại sao nói là trừ cẩn? À, tại vì nói là trừ cẩn là nếu ai đem những cái vật thực cúng cho hàng tỳ kheo thì cái phước báo nó được nhiều, tại vì tỳ kheo là cái miếng ruộng phước, nên là trừ cái nghèo đói đó. Ngoài cái những cái nghĩa kia gọi là tịnh giới. Tịnh giới là một cái người luôn luôn lúc nào giữ cái sự thanh tịnh từ cái thân cho đến cái tâm, cả thanh tịnh cả cái nuôi sống nữa. Tất nhiên là sống với chánh mạng chứ không có tà mạng. Hay nói là huân sĩ, huân là cái sự quân tập đó nha. Nếu mà nói chữ sĩ là cái bậc cao thượng, là quân tập những cái thiện pháp mà ngăn chặn những cái ác pháp. Nó có ngoài những cái chữ đó ra thì cái tỳ kheo này là cái phiên âm của cái từ Bali gọi là bí khu, hay là tiếng Phạn gọi là bí su. Bây giờ bên Nguyên Thủy ưa gọi là tỳ khưu á, hay là bí sô. Cái đó là cái phiên âm của cái từ cái tiếng Phạn, cái tiếng Bali. Thành nó dịch ra là khất sĩ, phá ác và bố ma. Cái nghĩa chính như vậy. Khất sĩ mình biết, nó khất sĩ là sinh trên, sinh giáo pháp của Đức Phật, nuôi cái pháp thân huệ mạng này, dưới sinh cơm thường của chúng sanh để mà kết duyên, nuôi cái thân tạm bợ này. Nên đó là nó là khất sĩ. Thành cái sĩ là cao thượng, mình cái người ăn xin mà ăn xin cái loại mà cao thượng. Ừ, thành bên Trung Quốc mà đưa ra vấn đề mà tỳ kheo hay là bí sô là còn nghĩa rộng hơn nữa là lấy cái ý từ cái chữ hương mao thảo hay là kiết tường thảo. Nha, thành là cái loại cỏ, mà cỏ này nó có những cái đặc tính đặc biệt của nó, hương mao thảo và kiết tường thảo. Mà cái cỏ mà Đức Phật đã xin người cắt cỏ để làm cái tòa ngồi dưới cội Bồ Đề khi mà chưa thành đạo. Đặc tính của cái cỏ này, thứ nhất là nó có ba cạnh. Cái loại cỏ này hương mao thảo nó có ba cạnh, mà chỉ cho cái hàng tỳ kheo luôn luôn lúc nào lấy cái giới định tuệ làm căn bản. Thứ hai là cái cỏ này nó lúc nào cũng hướng về mặt trời, biểu trưng cho hàng tỳ kheo ni luôn luôn lúc nào cũng hướng về cái mặt trời trí tuệ. Chúng ta tu lấy cái trí tuệ làm cái sự nghiệp. Thứ ba nữa là cái cỏ này nó lan khắp cả mùa đông hay mùa hè, nó không có tàn úa, biểu trưng cho hàng tỳ kheo luôn luôn lúc nào cũng là đoạn ác tu thiện, lúc nào cũng là có tâm niệm mà độ chúng sanh không mỏi mệt. Đó là đệ tử Phật. Thứ tư nữa là có một cái chất dầu trị bệnh. Thì nếu tỳ kheo lấy cái giới luật để ngăn trị cái căn bệnh tham sân si, lấy cái giới luật để mà ngăn chặn, để trị cái bệnh đó. Thêm nữa là cỏ này nó có cái mùi thơm. Nếu mà tỳ kheo giữ giới thì cái hương của cái giới luật của đức hạnh nó hơn tất cả các mùi hương khác, nó có thể bay ngược gió và nó xông khắp cả muôn phương. Đặc biệt cuối cùng là cái cỏ này không có một cái loại trùng nào mà ăn nó nhớ. Còn cái cỏ khác nó bị tiêu quỷ, khi bị những con trùng hay những cái con này con kia nó có thể làm quỷ đi. À, thì cái người mà giữ giới cũng vậy, nếu mà cái giới luật giữ thì không có một cái độc tố nào mà nó xâm nhập mình được. Đó là cái đặc tính của cái từ cái bí xô. Còn cái nếu chữ ni là cái tiếp vị ngữ, ni là chỉ cho những cái phái nữ. Tỳ kheo này nó là bí khu và bí su. Còn tỳ kheo ni là bí su ni hay là bí bí khu ni, phiên âm là bí su ni. Đó là tiếp vị ngữ, chữ ni để chỉ cho riêng cái người nữ. Đó là cái liên quan đến những cái từ ở trong luật của chúng ta. Thì bữa nay có thể là học ở trong trong cái chánh văn được, bắt đầu vô học ở trong chánh văn của trong cái giới. Thì bên cái tỳ kheo ni thì trong cái giới luật mà tứ phần này cũng từ nơi cái bát thập tùng luật, rồi sau này Đàm Vô Đức mới đưa ra bộ luật tứ phần, một ở trong năm bộ. Thì bộ luật tứ phần được hồi nãy chúng ta nói là từ dịch từ ngài Phật Đà Gia Xá và Trúc Phật Niệm. Cái bộ quản luật gồm 60 quyển. Tại sao chia làm 4 phần? Hôm trước thầy có nói rồi phải không? Cái phần thứ nhất gồm 21 quyển giải thích 250 giới tỳ kheo. 60 quyển này là nó mà là quản luật hay là gọi đại luật. Thành mình học này học cái giới bổn. Còn có dịp nào mình ai nói rồi mà mình đi học cái đại luật. Nhớ nha, đại luật là nó không có cái luật nào mà khác hơn. Đại luật là nói là mình học 60 quyển này gọi là đại luật á. Còn mình học đây học cái giới bổn không à, cái chánh văn của cái tên giới. Còn đại luật là nói về cái giải thích, nói về cái duyên khởi, nó là gồm 60 quyển như vậy. Nguyên cái bộ đại luật, hay là nói cái tên khác là quản luật. Nhiều xưa ai nói học cái đi học đại luật quay lắm phải không? Quay. Tại vì 60 quyển mình học hết. Cho nên nói đại luật là mình biết đó cũng là cái bộ tứ phần mà gồm cái giải thích là hết gồm 60 quyển. Cái Đàm Vô Đức này chia ra làm 4 phần. Phần thứ nhất gồm 21 quyển là giải thích 250 giới của tỳ kheo. Cái phần thứ hai gồm 15 quyển là giải thích 348 giới của tỳ kheo ni. Cái phần thứ hai đó nha, là 15 quyển. Cái phần thứ ba là gồm 13 quyển nói về các kiền độ. Kiền độ kêu là khăn đa ca. Kiền độ gì? Kiền độ thực tứ nè, kiền độ ăn cư, rồi là kiền độ thọ giới, vân vân. Những cái kiền độ, thí dụ như ở trong mình mà có những cái ước ma, phần kết kiên giới, rồi phần chia phòng xá, hay là dược, hay là bì cách, hay là vân vân, những cái đó còn là kiền độ. Là một cái kiền độ có thể là mình dịch bằng cách là một cái phạm vi nào đó. Cái gì nói về cái kiền độ mà thọ giới thì nó trong cái phạm vi của thì có thọ giới. Rồi cái phần thứ ba là qua cái phần thứ tư gồm 11 quyển nói về phòng xá, nói về kiền độ mà là xảy ra cái việc ở Champa hay là ở Gosumbi hay là 500 vị kiết tập, 700 vị kiết tập, là nói những cái phần đó. Nó còn lại đó thì cái này là đủ 60 quyển chưa? Thành là tứ phần là mình hiểu rõ ràng, nó đơn giản. Ta chia làm 4 phần. Phần thứ nhất là nói hàng tỳ kheo, giải thích những cái giới của tỳ kheo là gồm 21 quyển. Là nếu mà bên bên Pali Tạng á, Pali Tạng nói cái phần này chia ra của về cái tạng Pali á, thì cái phần này mà trong luật tạng Pali gọi là kinh phân biệt, mà tiếng Phạn là Sutta Vivanga, là giải thích hay là ông nói là đại phân biệt, thì nói về 227 giới của tỳ kheo. Còn nếu mà nói là tỳ kheo ni phân biệt á, hay là tiểu phẩm thì gồm 311 điều. Nhớ cái mà là cho chúng ta không cần nhớ nhiều những cái bộ mà Ma Tăng Kỳ hay bộ thập tụng, mà giờ tại cái quốc độ Việt Nam chúng ta chỉ có hai phái là Bắc truyền và Nam truyền. Trong luật nói về Hán Tạng và Pali Tạng, mà Ba Ly Tạng thì tỳ kheo gồm bao nhiêu giới? 227 giới. Nhớ nha, à, là Ba Ly Tạng của Nguyên Thủy Theravada là gồm 227 giới tỳ kheo và 311 giới của tỳ kheo ni. Đó là tại vì chúng ta học, chúng ta nên biết cả hai bộ nó gần gũi, Bắc truyền và Nam truyền. Những cái bộ này từ Bát Thập Tụng Luận mà ra hết á. Ha, tỳ kheo gồm 227 giới, mà tỳ kheo bên Bắc truyền gồm 250 giới. Còn về 100 pháp chúng học thì nói là bên Bắc truyền gồm 100 pháp chúng học, bách chúng học á. Còn bên là Nguyên Thủy gồm có 75 pháp thôi, thiếu về cái phần đó, thành còn có 227 giới. Còn bên tỳ kheo ni thì 311 giới. Còn bên tỳ kheo ni là 348 giới, coi gần 350 giới. Nó khác nhau như vậy. Rồi cái gì mà chúng ta sẽ đưa ra so sánh những cái điều nào mà nó khác cái giữa cái gì đồng giữa hai cái bộ luật. Thì trong cái bộ luật này, cái nguyên bản mà chánh văn từ đầu cũng Phật Đà Giá Xá trúc Phật niệm. Rồi sau này, những cái phần giới bổn này là ai soạn ra để dịch, soạn ra về cái phần mà của tỳ kheo ni là ngày nào? Ngày Hoài Tố. Nhớ nha, ngày Hoài Tố chứ không phải là ngày Đạo Tuyên. Ngày Đạo Tuyên Nam Sơn đó là soạn ra cái bộ tứ phần tỳ kheo bên Tăng, 250 giới. Còn này ngày Hoài Tố, chứ đừng nói là cái này của ngày Đạo Tuyên ra nó trật đi, đó mình học không có, không có kỹ. Cái bộ mà tỳ kheo ni nè, 348 giới là do ngày Hoài Tố rút ra từ cái tứ phần luật tạng mà tập hợp lại. Cái này là do ngày Hoài Tố. Thành là khi ngày Hoài Tố mà tác giả cho cái phần này, mình cũng tìm hiểu cái ngày Hoài Tố. Ngày Hoài Tố là đệ tử của ngày Huyền Trang. Là sau này ngày Huyền Trang thế kỷ thứ 6, thứ 7 là ngài đi vào cái đời đường. Ngài đi qua Thiên Trúc để thỉnh kinh đó, thì với ngài Pháp Hiển thì trước hơn đó. Ngài Pháp Hiển đi tới thế kỷ thứ 5 là 400 mấy ngài Pháp Hiển ngài đi. Còn sau đó là ngài Huyền Trang. Mà ngài Hoài Tố này họ Phạm, gốc người Nam Dương. Nam Dương là nước nào? Phải Indonesia không? Là người gốc Nam Dương. Mà tổ tiên của ngài Hoài Tố này làm quan ở cái đất Hàng Châu ở Trung Quốc á. Mà mẹ của ngài là Lý Thị. Một hôm mới nằm mộng, mới là thấy mây sấm chớp như vậy, bà hoài thai đi. Hoài thai ngài ngài Hoài Tố. Thành cái này là cũng cái bậc thánh đó nha. Cái bậc mà thị hiện, hoặc giả cái bậc đã đạt đạo nhiều kiếp trước. Rồi là sau đó ngài tới 13 tuổi ngài mới phát tâm xuất gia. Cha mẹ không cho, nhưng mà vì cái chí mạnh của ngài, cha mẹ không có cản nổi nên ngài xuất gia. Thì đến cái năm mà Trinh Quán thứ 19 thì ngài Huyền Trang mới từ Thiên Trúc mà trở về xin làm đệ tử của ngài Huyền Trang. Sau đó ngài mới là thọ giới cục túc. Rồi nhưng mà là ngài chuyên vấn đề mà nghiên cứu về luật tạng. Cái giới luật của ngài rất là tinh nghiêm. Thì tới cái năm mà Hàm Hưởng Nguyên Niên á, tới năm Hàm Hưởng á, thì ngài mới soạn ra cái bộ mà Khai Tông Tứ Phần Luật Ký. Là ngài Hoài Tố nè, ngài soạn ra cái bộ này. Rồi sau đó ngài mới dâng chiếu chỉ của nhà vua trụ trì của chùa Thái Nguyên. Cho tới ngài cái tuổi đời ngày 73 thì một hôm ngài bệnh, ngài mới gọi cái đệ tử là Trương Tú mà đến. Ngài mới nói như vậy, là nó là ta hành trì về giới luật mà phần nhiều bị khiếm khuyết, nên cái báo thân này sắp chấm dứt. Cái bậc mà trì luật nghiêm túc như vậy mà ngài còn nói, ngài nói ta tu, ta hành trì giới luật là phần nhiều bị khiếm khuyết đi, nên cái báo thân này sắp chấm dứt. Nói như vậy rồi cái ngày ngồi an nhiên thì tịch, cái tuổi đời 73 mà Hà Lạp 53, ngày tịch cho đến lúc mà an táng là những cái con mà hai chim hồng nhạn á, hai con nhạn mà màu hồng nó bay xung quanh đó mà nó kêu những cái tiếng mà thảm thiết cho đến chiều tối như vậy. Thì đây là nó sơ cái tiểu sử của ngày ngày Hoài Tố. Nhớ nói cái này Hoài từ ngoài Hoài Tố soạn chứ đừng nói ngày Đạo Tuyên soạn, người ta cười, ta nói mình học không có chín được nha. Đó là cái liên quan đến trong cái bộ này. Thì chúng ta hôm nay chúng ta học cái bài tựa Tỳ Kheo Ni, là tứ phần Tỳ Kheo Ni với bổn đàm vô đức bộ. Thành đàm vô đức bộ là chúng ta học đầu kỳ trước là kêu mà chia làm hai bộ phái, rồi sau chia đến 20 bộ phái mà lấy 5 bộ làm căn bản, trong đó có đàm vô đức là truyền bộ luật tứ phần. Tại bộ luật tứ phần này của chúng ta là chúng ta giữ theo bộ luật tứ phần Việt Nam hay Trung Quốc hay là Đại Hàn hay là Nhật Bản đều giữ theo bộ luật tứ phần. Tỳ kheo 250 giới, Tỳ kheo ni 348 giới. Rồi nói thêm nữa, bộ luật tứ phần sau này truyền bá rộng rãi, rất nhiều sớ giải và sớ thích. Những cái chú thích sớ giải, ngài Đạo Tuyên, ngài chuyên về chú thích sớ giải của bộ luật tứ phần đàm vô đức, nên Trung Quốc mới là tôn ngài làm sơ tổ của phái đàm vô đức, của luật tông Trung Quốc. Ngài ở núi Trung Nam, cái núi đó thầy đã đi lậu lên, trèo lên tới trên cái chỗ mà cái tháp của ngài Nam Sơn, của ngài Đạo Tuyên á, rồi vô cái động cái hang mà của ngài tu, còn những cái vết tích trong đó ở núi Trung Nam. Thì ngài Đạo Tuyên ngài tu rất là miên mật. Ngài là hậu duệ của tổ Trí Thủ. Trí Thủ bên Trung Quốc có sự truyền luật từ ở trên cho xuống tới ngài tới đời thứ 9 của ngài Đạo Tuyên. Mà tại sao mà nêu ngài Nam Sơn? Nam Sơn là cái núi Trung Nam, cái tên núi Trung Nam á. Thì ngài ở đó mà cái suốt cuộc đời, có một hôm mà núi đó rất là cao, đường đi rất là khó, là những cái hố rất là sâu. Một hôm ngài chống gậy ngài đi, mưa nó trợt rồi ngài mới là rớt xuống dưới hố giữa chừng, là coi như là có người đỡ ngài lên, bồng ngài lên mà không rớt xuống dưới đáy. Rồi khi mà đưa lên trên trên đất bằng rồi đó, ngài Nam Sơn mới hỏi các ông là ai mà đỡ tôi khi mà té như vậy. Thì những vị đó nói là tụi con là hộ pháp, thành luôn luôn lúc nào ngài giữ luật mà tinh nghiêm thì lúc nào chúng con cũng theo để hộ trì, nên ngài gặp tai nạn chúng con mà đỡ lên như vậy. Thành cái hố thầy có đưa tới cái hố rất là sâu dung dúc ở dưới, nếu mà đá không mà nếu rớt xuống dưới thì coi như là nát thay hết, nhưng mà nhờ hộ pháp như vậy. Thành sau này ngài Đạo Tuyên ngài mới là yêu cầu các chùa thờ những cái vị hộ pháp. Nên đó là cái đạo tràng của ngài Đạo Tuyên. Thì trong cái bài kệ này, trong quản luật của đàm vô đức là gồm 186 câu, gồm 46 bài kệ, 186 câu nha. Một bài kệ như vậy là 4 câu, thành là 46 bài kệ. Sau này ngài Đạo Tuyên rút lại còn có 12 bài kệ, 46 câu thôi, 12 bài kệ. Chứ nguyên cái quản luật là 186 câu, 46 bài kệ. Hai cái bài này đã rút gọn lại. Thì cái tựa là Diêu Tần Tam Tạng Phật Đà Gia Xá và Trúc Phật Niệm Dịch Bảo Hoa Sơn Truyền Giới Tỳ Kheo Độc Thể Y Tạng Trùng Khắc. Cái này là hôm trước thầy có đi tới cái Bảo Hoa Sơn mà đạo tràng của Ngài đọc thể. Bây giờ hiện tại đó, đạo tràng đó có một cái giới đài bằng đá, nhưng mà nhỏ hơn cái giới đài của chúng ta. Năm ngoái có truyền là Tam Đàn. Cái giới đài bằng đá của Trung Quốc đó nha, ở núi Bảo Hoa này, cũng nổi tiếng hồi đó tới giờ. Ngài đọc thể ai cũng biết hết. Ngài đọc thể là viết soạn ra cái bộ mà Tỳ Ni đó, mình đọc đó, học thuộc lòng á. Thì thầy ta tới đó kỳ mà tháng trước thì con ta tới ngay Bảo Hoa Sơn này đảnh lễ. Thì cái trùng khắc lại cái bản này đó là Ngài đọc thể Ngài ở núi Bảo Hoa. Mà cái cái số mà luật này đó là của Ngài Hoài Tố. Thì cái bài kệ này là cái bài kệ mà rút ngắn lại của Ngài Đạo Tuyên. Ngài rút ngắn lại trước khi vào trong cái giới Bồ Tát. Khể thủ lễ chư Phật cập pháp tỳ kheo tăng. Bây giờ cái âm mà chắc mấy cô biết hết rồi phải không? Khỏi đọc được không? Làm cái gì? Cái sự mà cung kính, cái sự mà lễ bái là khể thủ, là cúi đầu. Cái đó là tỏ ra cái sự cung kính đó. Là mình đảnh lễ niệm Phật, rồi đảnh lễ chư Phật. Cái lễ thì nó có nhiều. Bên Trung Quốc là coi như là lễ khác. Rồi bên Thiên Trúc thời Phật có lễ khác. Ví dụ như mà muốn mà cho cái sự mà cung kính triệt để thì cái phong tục Ấn Độ mà ngũ thể đầu địa, năm dốc là sát đất, rồi là cái mặt, cái tay úp lên cái bàn chân của một vị tỳ kheo như vậy, cách lễ cái sự cung kính. Rồi hai tay úp lên, rồi cái mặt úp lên, mới nói rằng cái chỗ mà cao thượng nhất của mình là trên cái mặt, cái đầu, mà cái hạ đẳng nhất là cái bàn chân. Chứng tỏ rằng cái đem cao thượng của mình để sát với cái thấp như vậy, là chứng tỏ là cái sự mà cung kính triệt để. Còn bây giờ thí dụ như Tây Tạng chẳng hạn, đảnh lễ nó nằm dài xuống hết đó, đó là đảnh lễ có kiểu mà Tây Tạng mỗi nước có lễ khác nhau. Thì cái lễ của nó là có nhiều cái ý nghĩa, nào ngã mạng lễ hay là chân thành lễ vân vân. Cái đó là cái bảy cách mà lại như vậy. Đâu đó cái đó mình cũng biết sơ đi. Hay là khể thủ lễ chư Phật cập pháp tỳ kheo tăng, kim diễn tỳ ni pháp, linh chánh pháp cũ trụ, giới như hải vô nhai, như bảo cầu vô yểm, dục hộ thánh pháp tài, chúng tập thính ngã thuyết, dục trừ bát khí pháp, cập diệt tăng tàng pháp, chướng tam thập xả đọa, chúng tập thính ngã thuyết, tỳ bà thi thức khí, tỳ xá câu lưu tôn, câu na hàm mâu ni, ca diếp thích ca văn, chư thế tôn đại đức, vị ngã thuyết thị sự, ngã kim dục thiện thuyết, chư hiền hàm cộng thính, thí như nhân quỷ túc, bất kham hữu sở thiệp, quỷ giới diệt như thị, bất đắc sanh thiên nhân, dục đắc sanh thiên thượng, nhược sanh nhân trung giả, thường đương hộ giới túc, vật linh hữu quỷ tổn, như ngự nhập hiểm đạo, thất hạt chiết nhân, trục ưu, quỷ giới diệt như thị, tử hoài ủng cụ, tử thời, là phải tử thời chứ gì. Đây coi là cái bản chính của khi viết sai nha. Như nhân tự chiếu cảnh, hảo xú sanh hân thích, thuyết giới diệt như thị, toàn quỷ sanh ưu hỷ, như lưỡng trận cộng chiến, dũng khiếp hữu tấn thối, thuyết giới diệt như thị, tịnh quế sanh an úy, thế gian vương vi tối, chúng lưu hải vi tối, chúng tinh nguyệt vi tối, chúng thánh Phật vi tối, nhất thiết chúng luật trung, giới kinh vi thượng tối, Như Lai lập cấm giới, bán nguyệt thuyết. Bây giờ cái này thầy dịch rồi sao mình lại giải thích. Cúi đầu lễ chư Phật và pháp và tỳ kheo tăng. Cái này là tam bảo đó, lễ Phật, lễ pháp và với là tỳ kheo tăng. Nay nói pháp tỳ ni, nay nói về cái pháp luật đó, khiến chánh pháp được lâu dài. Giới như biển mà không có bờ, chữ nhai này là bờ. Như báo mà cầu không có nhàm chán, chữ yểm, yểm là cái nhàm chán. Muốn gìn giữ cái tài sản của cái bậc thánh, cái pháp mà mày cái tài sản của pháp của bậc thánh đó. Chúng nhóm nghe tâu nói muốn trừ tám cái pháp, cái pháp khắp khí, tại vì nó bỏ bỏ ra ngoài đó là ba la di, có nghĩa là khí. Muốn trừ tám tội khí và cái tội tăng tàn. Tăng tàn là tỳ kheo ni bao nhiêu tội, bao nhiêu pháp tỳ kheo ni, ba mấy pháp tăng tàn, 17. Rồi là chướng 30 xả đọa. Tỳ kheo với tỳ kheo ni là chung 30 xả đọa. Còn là nếu mà đọa thì tỳ kheo ni bao nhiêu? Tỳ kheo ni bao nhiêu là đọa? 178. Cái này chúng phải nhớ và nhớ, cái nhớ là không có suy nghĩ nữa. Thì nói là ba la di rồi phải nói là 8 pháp. Nói là nếu mà nói là xả đọa thì nó là 30 pháp. Nó bằng với tỳ kheo. Còn nói tăng tàng là 17 pháp. Còn nói là ba vật đề thì nó 178. Mà còn hối quá mấy pháp? 8 pháp hối quá. Thì nó là 30 pháp xả đọa. Chúng nhóm để nghe tôi nói. Cái này nói 6 Đức Phật quá khứ nè. Tỳ bà thi, cái Phật thi khí, thức khí. Thi khí không vậy? Phật tỳ xá câu lưu tôn, câu na hàm mâu ni, ca diếp thích ca văn. Cái này là 7 Đức Phật quá khứ, 6 Đức Phật và một Đức Phật thích ca nữa. Các đại đức Thế Tôn, vì tôi mà nói việc này, tôi nay muốn khéo nói bằng cách nói giới mà nói khéo, nói những cái việc thiện đó là cái chỉ là cái giới á. Nay tôi muốn nói cái việc thiện này là nói về cái giới á. Các bậc hiền đều đồng nghe, chung nghe. Cái này là hiền là cái những cái bậc mà là nói về cái sự tôn trọng, mà nói những bậc hiền, chứ hiền nó là chỉ cái bậc mà cao thượng. Ví như người mà hư chân, hòa thượng Ấn Quang thì chứ què chân chứ quỷ là nó hư, nó bệnh, cái chân bị bệnh bị hư á, chẳng có kham được. Chẳng đã bước đi được, chẳng là nếu mà chân mình bệnh rồi thì không có bước đi được đó, không có kham mà bước đi từng bước được đó. Người phá giới, quỷ giới cũng lại như vậy, không được sanh ở nơi cõi trời cõi người, mà muốn được sanh ở cõi trời hoặc sanh ở cõi người, mà sanh ở cõi người hay cõi trời vậy thì cũng là thường cần phải mà gìn giữ về cái, hay là hòa thượng Ấn Quang thì cần phải mà gìn giữ cái giới cho đầy đủ. Chữ cái túc này không về dùng cái chữ, dịch là cái chân, mà giới cho nó đầy đủ thì nó cũng trúng cái ý đó. Còn nhiều cái bản dịch khác thì cần phải gìn giữ cái, bảo vệ cái giới chân, chớ để khiến cho có tổn hư. Quỷ tổn là tổn hư. Như ngự, ngự là xe vào trong cái đường hiểm, hiểm nạn là cái đường hiểm. Chữ lo mất cái chốt, cái chữ trục này là cái trục trong chiếc xe, có cái trục ngang nó là chữ trục. Còn chữ hạt này là cái chốt, có hai đầu mình dặn lại con ốc đó là chữ hạt. Chiếc là bẻ gãy. Thầy Vua A Sà Thế có cái tên kìa, chiếc chỉ là cái tay màu xưa, là coi như để rớt xuống gãi cái chữ chiết. Phá giới hay quỷ giới cũng như vậy. Khi chết, khi chết là thời gian mà khi chết đó, ôm lòng sợ hãi chứ khủng cụ. Cụ là sợ hãi, lo toan, chứ khủng là lo toan sự sợ hãi. Như người tự soi gương, cái chiếu là chữ soi nè, chữ cảnh là gương. Đẹp hay xấu, chữ tốt hay là xấu, chữ hảo là xú, này là xấu, là hôi, là tanh, à. Xanh, chữ mừng hay là lo, thích là lo. Tại vì khi mình tốt thì mừng, mà chữ xấu này mình lo. Nhưng mà soi gương vậy, thấy cái mặt mình xấu mình lo. Nói giới cũng như vậy. Khi mà toàn, giữ giới tròn vẹn hay là khuyết, thì nó sanh ra lo là mừng. Nếu mà toàn thì mình mừng, mà khi khuyết thì mình lo, là lo, nó ưu là lo. Như hai quân trận cùng chiến đấu nhau, như hai binh cùng đánh với nhau á, bên nào mà mạnh thì tiến tới, còn là yếu thì có cái sự thối lui. Coi như là mạnh thì nó tiến tới, rồi yếu thì coi như là lui để mà chạy. Nói giới cũng như vậy, là cái này là diễn tả cái Bồ Tát. Nếu mà lúc mà thuyết giới cũng vậy, là khi nào người đó là thanh tịnh hay là cái nhơ quế thì sanh an hay là quý. Nếu mình tịnh thì mình vui vẻ, mình là nó vui vẻ, nó yên tâm, nó chữ an. Còn nếu mình phạm mà không giữ trọn nửa tháng đó thì mình lo sợ, lo sợ. Anh nhà mới so sánh nói về thế gian, vua nó là lớn nhất. Còn nếu mà nói về các dòng này thì chúng là lưu này là dòng, các cái dòng nước thì biển nó là lớn nhất, uy tối. Còn nói về các tinh tú sao thì nó là trăng, nó là lớn. Mà nói về cái thánh với Phật nói về cái bậc chung nó là nó, nếu mà Phật thì nó lớn hơn thánh. Nói các bậc thánh là Phật là trên hết. Tất cả trong các luật, cái giới kinh là tối thượng. Nên Như Lai lập cấm giới, bán nguyệt khuyết, còn mấy chữ nữa, bán nguyệt khuyết là nửa tháng tụng một lần. Đây là cái bài mà trước khi vào trong chánh văn, thì cái này là những cái người soạn ra luôn luôn lúc nào cái sự mà cung kính, nên nêu ra cái sự cung kính đối với cái pháp, đối với cái luật, đối với cái hàng tam bảo. Nên có cái bài này. Thì cái kỳ sau chúng ta học, chúng ta sẽ học học sâu vào trong những cái bài kệ này. Ví dụ nó nói về cái tại sao là Phật so sánh với cái biển chẳng hạn. Nó biển, những cái đặc tính của biển như thế nào mà lại so sánh trong này, vân vân. Đó là những cái điều mà chúng ta bữa nay là học về cái âm. Thôi nghỉ ha.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thai nguyện đoạn pháp mong vô lượng thai nguyện học Phật đạo vô thượng thai